Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
và cuối cùng là mục bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
Vatican, vào ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh thuộc linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
Đức giám mục tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1973 tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thuộc giáo xứ Phù Lao, giáo phận Hưng Hóa. Từ năm 1998 đến năm 2005, ngài tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và sau đó, vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, được Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sau khi hoạt động mục vụ từ năm 2006 đến năm 2009, ngài được gửi sang tu nghiệp tại Học viện Công giáo Paris từ năm 2009 đến năm 2017. Vào tháng 1 năm 2017, ngài đã tốt nghiệp học vị thạc sĩ thần học phụng vụ và các bí tích tại đây. Trở về Việt Nam, Đức giám mục tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đỉnh tiếp tục hoạt động mục vụ và từ năm 2017 đến năm 2022, ngài còn là trưởng ban phụng tự giáo phận Hưng Hóa. Từ năm 2022 đến nay, trong khi vẫn tiếp tục là trình sứ giáo xứ chính tòa và kiêm nhiệm một giáo xứ khác, ngài còn là tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa, đặc trách Ủy ban giáo sĩ giáo phận Hưng Hóa, đồng thời phụ trách các chủng sinh giáo phận Hưng Hóa đã tốt nghiệp đại chủng viện. Vào ngày 15 tháng 3, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
Đức Thánh Cha chúc mừng 50 năm sáng kiến chén cơm mùa chay của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ. Trong lá thư được Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ chia sẻ với giới truyền thông hôm 14 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chúc mừng chương trình Rice Bowl của tổ chức này và bày tỏ lòng biết ơn với dịch vụ hỗ trợ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất ở Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài.
Cơ quan Cứu trợ Công giáo là cơ quan cứu trợ và phát triển quốc tế chính thức của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Sáng kiến Chén cơm là chương trình mùa chay thường niên của tổ chức dành cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Chương trình này đã gây quỹ được hơn 350 triệu đô la để hỗ trợ các nỗ lực xóa đói giảm nghèo trong và ngoài nước. Trong thư, Đức Thánh Cha gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người tham gia vào sáng kiến cao cả này, cũng như lòng biết ơn của Ngài đối với các tín hữu tại Hoa Kỳ. Những người, thông qua dịch vụ này, đã hỗ trợ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong và ngoài nước. Đức Thánh Cha nói rằng, trong 50 năm qua, trong mùa chay thánh, khi giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí để chuẩn bị cho lễ phục sinh, chương trình Rice Bowl đã cung cấp một cách cụ thể để người Công giáo làm việc bác ái khi họ tìm cách đưa đức tin của mình vào hành động. Trong thư, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, khi chăm sóc người lân cận, chúng ta phải luôn nhớ rằng việc bác ái phải được trao tặng mà không có điều kiện hoặc giới hạn, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong dụ ngôn người Samari nhân hậu. Khi làm như vậy, chúng ta phản ánh sự gần gũi, lòng trắc ẩn và tình yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa, đấng chăm sóc tất cả con cái của người trong một gia đình nhân loại. Trong đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha viết thêm trong thư, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là thành viên của một cộng đồng toàn cầu, tất cả trên cùng một con thuyền, nơi mà vấn đề của người khác cũng là vấn đề của tất cả mọi người. Với suy nghĩ này, chúng ta phải liên tục nỗ lực giúp người khác nhận ra rằng những thách thức nghiêm trọng hiện đang ảnh hưởng đến rất nhiều anh chị em của chúng ta, bao gồm chiến tranh, di cư cưỡng bức và nạn đói, đều liên quan đến tất cả chúng ta. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể mời những người khác so sánh cuộc sống hàng ngày của họ với những người di cư và những người nước ngoài, để họ có thể học cách hiểu rõ hơn về những trải nghiệm của họ và theo cách này khám phá ra những gì Chúa đang yêu cầu chúng ta trong thời đại của chúng ta. Sáng kiến Rice Bowl được Đức ông Robert Kohn phát động vào năm 1975 như một nỗ lực địa phương tại giáo phận Atlanta, Pennsylvania, và đã trở thành một sáng kiến quốc gia sau khi được giới thiệu tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 41 tại Philadelphia vào năm 1976. Và sau đó, thông qua cơ quan cứu trợ công giáo, được các giám mục Hoa Kỳ chấp nhận. 25% số tiền quyên góp của sáng kiến được dành giúp các chương trình trong nước của các cơ quan cứu trợ công giáo, trong khi 75% được dành giúp cho các chương trình ở nước ngoài.
Đức Hồng Y Parolin, chủ sự thánh lễ với ngoại giao đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Vatican, ngày 14 tháng 3, theo thỉnh cầu của các đại sứ và các thành viên của ngoại giao đoàn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh và một số linh mục đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Giảng trong thánh lễ đồng tế được cử hành tại nhà nguyện Pauline ở dinh tông tòa trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao. Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, để Ngài có thể hồi phục và sớm trở lại với chúng ta. Quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại kỷ niệm 12 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng, trong lúc Ngài đang phục hồi sau căn bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Tiếp đến, suy ngẫm về bản chất và mục đích của cầu nguyện, Đức Hồng Y Parolin nói, đó là việc mở lòng mình với Chúa hơn là cho Chúa biết về những mong muốn của chúng ta, điều mà Người đã biết. Cầu nguyện thực sự là chìa khóa mở lòng Chúa, vì nó mở lòng chúng ta để lắng nghe lời Người. Quay lại với bài tin mừng, nói về sự công chính cần có để vào Vương quốc Thiên Chúa, Đức Hồng Y lưu ý rằng, Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương những người lân cận, ngay cả khi chúng ta không đồng tình. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Người rằng, ngay cả những người tức giận với người khác cũng sẽ phải chịu sự phán xét. Từ điểm này, Đức Hồng Y giải thích, chiến tranh không bắt đầu trên chiến trường. Chúng bắt đầu từ trái tim con người, nảy sinh từ cảm giác hận thù mà chúng ta nuôi dưỡng đối với người khác. Ngài nói thêm, mặc dù ngoại giao tìm cách tránh chiến tranh bùng nổ, hòa bình đòi hỏi chúng ta phải giải trừ vũ khí trong ngôn ngữ của mình, nghĩa là không sử dụng những lời chua cay xúc phạm người khác, nhưng tìm kiếm Chúa trong các mối quan hệ. Ngài nhắc nhở các nhà ngoại giao về lời mời gọi của Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm sự hòa giải trước khi chúng ta tham gia vào hành vi thờ phượng. Nhắc lại lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu rằng, hãy luôn sử dụng ba từ trong các mối quan hệ, vui lòng, xin lỗi và cảm ơn. Đức Hồng Y nhấn mạnh những biểu hiện này chỉ ra một động thái triệt để, chuyển từ đối đầu sang lòng nhân từ và thiện chí. Cuối cùng, Quốc vụ khanh tòa thánh lưu ý rằng, Chúa không bao giờ yêu cầu chúng ta thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng luôn ban cho chúng ta ân sủng để hoàn thành lời của Người. Ngài nói, được thanh tẩy bởi lời Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta cho sức khỏe của Đức Thánh Cha có được sức mạnh mới, vươn lên với sự tin tưởng vào Đấng ban tặng mọi điều tốt lành.
Tổng thống Zelensky điện đàm với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh
Ukraine. Trên trang xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về cuộc trò chuyện qua điện thoại với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 3.
Trong cuộc gọi, ông Zelensky đã gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ về mặt đạo đức của tòa thánh đối với người dân Ukraine. Trong cuộc gọi, ông Zelensky đã gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ về mặt đạo đức của tòa thánh đối với người dân Ukraine và nhìn nhận những nỗ lực của tòa thánh trong việc tạo điều kiện cho trẻ em bị trục xuất và di dời bất hợp pháp bởi Nga được trở về. Cuộc gọi điện thoại diễn ra sau đề xuất do Hoa Kỳ làm trung gian về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày giữa Kiev và Moscow. Điện Kremlin đang nghiên cứu đề xuất này. Cuộc điện đàm được ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận trong cuộc họp báo hàng ngày với các nhà báo. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết thêm, tòa thánh đã nhận được danh sách những người Ukraine bị giam giữ tại các nhà tù và trại tị nạn của Nga. Chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của tòa thánh về việc họ được trả tự do. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, việc trao đổi tù nhân và lệnh ngừng bắn trong 30 ngày sẽ là những bước đi cụ thể đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi này vì người dân Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiếng nói của Tòa Thánh rất quan trọng trên con đường hướng tới hòa bình. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky công khai cảm ơn Tòa Thánh vì những nỗ lực đảm bảo trả tự do cho hơn 19.000 trẻ vị thành niên Ukraine bị bắt sang Nga và tạo điều kiện cho việc trao đổi tù nhân. Vào năm 2024, ông Zelensky cũng sử dụng mạng xã hội X để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc đảm bảo việc trả tự do cho hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế, Ivan Levitsky và Bohdan Eleta, những người đã bị bắt vào tháng 11 năm 2022 và sau đó được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. Tổng thống cũng ca ngợi phái đoàn ngoại giao do Đức Hồng Y Matteo Maria Giuppi dẫn đầu, nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng trong cuộc xung đột. Sứ vụ của Đức Hồng Y Giuppi bao gồm các chuyến thăm không chỉ đến Kiev mà còn đến Moscow, Washington và Bắc Kinh, nơi ngài tham gia đối thoại với cả đại diện chính trị và tôn giáo.
Tòa Thánh, giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với bình đẳng giới.
New York, phát biểu tại phiên họp thường niên lần thứ 69 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về địa vị phụ nữ, bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tái khẳng định phẩm giá bình đẳng giữa nam và nữ là một nguyên tắc cơ bản vượt trên mọi hoàn cảnh và bắt nguồn từ việc công nhận nhân quyền, đồng thời nhấn mạnh giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với bình đẳng giới.
Trong những ngày này, Ủy ban Hoàn cảnh Phụ nữ tổ chức khóa họp lần thứ 69 nhằm xem xét việc thực hiện cương lĩnh hành động Bắc Kinh sau 30 năm ban hành từ năm 1995. Văn kiện mang tính đột phá được thông qua tại Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về phụ nữ ở Bắc Kinh đã vạch ra chương trình nghị sự toàn diện về trao quyền cho phụ nữ và trở thành nền tảng của chính sách giới tính toàn cầu. Văn kiện nhấn mạnh rằng bình đẳng giới tính không chỉ là vấn đề của phụ nữ mà còn là mối quan tâm cơ bản về quyền con người. Quá trình đánh giá được thảo luận tại New York bao gồm việc xem xét những thách đố hiện tại đang cản trở việc thực hiện nền tảng hành động, giải quyết 12 lĩnh vực quan tâm quan trọng từ nghèo đói và giáo dục đến y tế, bạo lực và tham gia chính trị. Đại diện Tòa Thánh tại khóa họp này là bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Bà đã phát biểu vào ngày 13 tháng 3, tái khẳng định phẩm giá bình đẳng giữa nam và nữ là một nguyên tắc cơ bản vượt trên mọi hoàn cảnh và bắt nguồn từ việc công nhận nhân quyền. Tuy nhiên, bà cho rằng bình đẳng không thể đạt được chỉ thông qua sự công nhận về mặt pháp lý, nhưng phải được hỗ trợ bởi các điều kiện kinh tế và xã hội cụ thể, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ. Bà khẳng định, một trở ngại lớn để đạt được sự bình đẳng thực sự chính là đói nghèo. Điều này ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ và làm suy yếu phẩm giá của họ. Nếu không giải quyết vấn đề cơ bản này, phát triển và hòa bình sẽ không thể đạt được. Gắn liền với điều này là giáo dục, điều mà bà mô tả là một công cụ thiết yếu cho bình đẳng giới tính. Giáo dục không chỉ trao quyền cho phụ nữ và trẻ nữ, nhưng còn thúc đẩy một môi trường nơi cả hai giới có thể phát huy hết tiềm năng của mình, trong khi vẫn duy trì được tự do về tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng. Một khía cạnh quan trọng khác được bà Gambino đề cập đến là tầm quan trọng của hành động chính trị nhằm mang lại sự thay đổi văn hóa liên quan đến gia đình và tình mẫu tử. Về vấn đề này, bà lưu ý, mặc dù đã có những cam kết được đưa ra cách đây 3 thập kỷ, vai trò của gia đình ngày càng bị coi nhẹ và các chính sách không cung cấp cho phụ nữ sự hỗ trợ đầy đủ để cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và gia đình. Bà nói, phụ nữ chưa được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và trách nhiệm công việc, bỏ qua thực tế là cả hai đều đóng góp cho xã hội.
Ủy ban Hiệp hành của Giáo hội Á Châu chính thức được thành lập.
Bangkok, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã chính thức thành lập Ủy ban Hiệp hành và bổ nhiệm Đức Hồng Y Pablo Vigilio David của Philippines làm Chủ tịch Ủy ban này.
Quyết định được đưa ra trong cuộc họp thường niên của Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 năm 2025 tại trung tâm của dòng Camilo ở Bangkok. Trong thông báo thành lập, các giám mục cho biết việc chọn Đức Hồng Y nhấn mạnh kinh nghiệm sâu rộng và sự cống hiến của Ngài trong việc thúc đẩy một giáo hội hiệp hành trên khắp Á Châu. Ủy ban được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy việc đào tạo liên tục các giám mục về hiệp hành, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực giữa các hội đồng giám mục trong khu vực và tăng cường sự phối hợp giữa Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và các hội đồng giám mục khác. Như thế, ủy ban mới được thành lập nhằm thúc đẩy các nguyên tắc hiệp hành, nhấn mạnh tính bao gồm, lãnh đạo chung và mở ra cho đối thoại trong giáo hội. Một sáng kiến quan trọng thuộc nhiệm vụ của ủy ban là tổ chức hội thảo cho các giám mục châu Á, cung cấp một nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt nhất về những hiểu biết sâu sắc, củng cố ý thức hiệp hành và tham gia trong giáo hội. Các giám mục cho biết, bằng cách tập hợp các lãnh đạo của giáo hội, ủy ban hy vọng sẽ vun trồng một môi trường hợp tác và gắn kết, đảm bảo rằng cả giáo sĩ và giáo dân đều tích cực đóng góp vào việc định hình tương lai của giáo hội ở châu Á. Tham gia cùng Đức Hồng Y David trong việc điều hành ủy ban là cha Clarence Devadas, người Malaysia, trong vai trò thư ký điều hành. Cha Devadas có nhiều kinh nghiệm, đã phục vụ nhiều năm trong văn phòng thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Bên cạnh đó là các thành viên của ủy ban, thuộc mọi thành phần dân Chúa và đã tham gia tích cực trong hai phiên họp của Thượng Hội đồng về hiệp hành tại Roma.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Mít Tố Nữ của Ba do Em Phúc, dòng Thánh Thể Việt Nam, trích trong tập bộc đồng số 10, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Con đi tu, má ôm con khóc. Ba lặng lẽ bước ra sau vườn. Từ ngày con đi tu, ba má rơi vào cảnh thiếu thốn, phải chắc chiêu, tiết kiệm từng đồng, vì thu nhập chính của gia đình đã không còn. Trước ngày con được vào tập viện, má gọi điện lên hỏi: má có phải vào dòng biếu cha giáo ít tiền để cha quan tâm con hơn không? Nhà tu mà, má cứ nghĩ như ngoài đời vậy. Không cần đâu má, con cười. Sau ngày khấn, con về thăm nhà, mang theo thư mời đóng góp xây dựng nhà dòng. Ba má nhìn nhau tự nhủ: thì mình dâng cho Chúa cả đứa con duy nhất rồi, giờ có còn gì mà tiếc với Chúa nữa. Rồi con đi, đã mấy tháng con không về thăm nhà. Sau vườn có cây mít tố nữ sai trái, ba hái dành dụm cả tuần được hơn một bao, rồi lặn lội hơn 80 cây số lên dòng thăm con. Nhân dịp đó cũng biếu các cha mấy trái mít quê nghèo. Vừa đến trước cổng nhà dòng, bỗng đâu một đứa bé từ trong hẻm chạy ào ra đường. Ba thắng gấp, té nhào xuống đất. Mấy trái mít như biết đùa, đua nhau ùa ra khỏi bao để trốn chạy, lan tràn ra khắp mặt đường, chẳng quan tâm đến tay chân bê bết máu. Ba vội vàng cưa mấy trái mít trở lại bao, như thế sợ tình yêu thương dành cho con chảy mất. Tiếng chuông cổng reo lên, thầy quản lý ra mở cổng.
Trời đất ơi, tay chân ông cố sao mà máu me không vậy nè? Để con lấy bông gòn băng lại cho, nhiễm trùng chết.
Không sao đâu thầy, chỉ té nhẹ thôi. Con ở quê làm rẫy, tay chân chảy máu là chuyện thường, một lát nữa là máu khô. À, con có mấy trái mít tố nữ ở nhà trồng, biếu quý thầy, quý cha ăn lấy thảo.
Ôi trời, bữa nay có lộc ăn mít. Hồi sáng mới có người cho hai trái mít thái to đùng, giờ ông cố cho thêm cả ba mít tú nữ. Mít của ông cố trồng chắc ngon hơn mít thái rồi, quý hóa quá. Thầy báo tin có ba đến thăm, con mừng rỡ ra đón tiếp. Vừa gặp mặt con, ba nói: Má, con nhớ con, biếu ba lên thăm con. Sao lâu nay con không về thăm ba má? Dạ, con bận học. Rồi hai cha con để lại bầu khí im ắng như những khi cùng ăn cơm ở nhà. Thăm con được vài phút, chưa kịp uống ngụm nước, tiếng chuông báo đến giờ kinh. Ba lấy từ trong túi ra một cuộn mấy tờ vé số, rồi cột cẩn thận bằng một sợi dây thun. Gỡ cuộn giấy vé số, ba lấy ra ngoài tờ giấy bạc 500 ngàn, đưa cho con, rồi nói: Cái này là của ba má đóng góp chút ít cho việc xây dựng nhà dòng. Sao ba mua vé số làm chi? Đã không có tiền rồi. Thì lỡ may trúng số, ba má có nhiều hơn để đóng góp cho nhà dòng. Ba má chỉ có nhiêu đây, con gửi cho cha. Thôi, ba về, con vô đọc kinh, kẻo trễ. Ba quay lưng ra về, cái áo trăng bạc màu còn dính đầy máu, hai ống quần bên thấp bên cao, chỗ đầu gối lủng một lỗ, nhìn thấy cả máu ở phía trong. Con xót lòng, quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt. Chiều, các thầy khui mấy trái mít ra ăn tráng miệng. Trời, mít gì mà toàn sơ không vậy nè? Cả một bao mít chỉ được có một đĩa. Giọng ngạc nhiên của ông thầy quản lý: Thôi, bổ hai trái mít thái ra ăn cho rồi. Đĩa mít tô nữ của ba đặt cạnh đĩa mít thái vàng ươm, để chính giữa bàn cơm. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Con cúi gằm mặt xuống đất: Phải chi ba đừng lên đây. Tối, chầu thánh thể, nhìn vào thánh thể Chúa trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, bỗng hình ảnh của ba má hiện lên trong con. Con đã quá thờ ơ trước tình yêu vô bờ bến của ba má. Cả một bao mít chỉ được có một đĩa, nhưng đó là tất cả gia tài tình yêu mà ba má có thể dành cho con. Một lời nói đâu đó bỗng vang lên bên tai con: Phải cố gắng tu cho tốt, vì đó là món quà tốt nhất mà con có thể làm để báo hiếu cho ba má. Hai mắt con bỗng nhòe đi, nước mắt chảy xuống khóe miệng mặn đắng. Con ngửi thấy mùi mít tố nữ thoảng qua. Tạ ơn Chúa vì con còn có ba, có má, để hờn, để giận, để yêu và để thương.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.